This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống được trở lại với chúng ta qua phần phụ trách của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và thưa quý vị, trong chương trình như thường lệ, chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị những nơi có bán thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và khi quý vị nghe phần nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, quý vị cũng có thể gọi vào trực tiếp tham gia chương trình này với số điện thoại qua làn sóng của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi câu hỏi về sức khỏe của quý vị đến với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị những đại lý trong vùng của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền có những loại dược thảo. Như vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2Z Accessory. Tại Hoa Tầm có Ngọc Hàng Cosmetics, Sài Gòn Music, Full Water. Tại Garland thì có tại M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop. Vùng Grand Prairie có Pacific Fruit Water và Beauty Center ở vùng Carrollton tại chợ Việt Nam Plaza. Và xin nhắc lại chương trình hôm nay chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý vị có những câu hỏi về vấn đề sức khỏe đến với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, tôi xin chào anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã có mặt trong buổi nói chuyện hôm nay. Và thưa bác sĩ, trong tuần trước thì mình vẫn còn dang dở về câu chuyện vấn đề mà mờ mắt và mắt bị yếu. Thì bác sĩ có thể đúc kết với cái câu chuyện về bệnh lý về mắt trước khi chúng ta bước qua một cái đề tài khác ạ?
Dạ vâng. Thật sự ra khi mà nói về mắt đó thì cái quan trọng nhất đó mà tôi muốn nhấn mạnh đến cho quý vị khán giả của chúng ta đó là cái cách sử dụng cái cặp mắt của mình. Cho dù mình còn trẻ, cặp mắt của mình vẫn bị yếu. Đương nhiên là khi chúng ta lớn tuổi thì cơ thể chúng ta suy thoái, cái vấn đề mình gọi là lão hóa nó đến thì trong đó cặp mắt của chúng ta đương nhiên nó cũng sẽ suy thoái, nó cũng sẽ lão hóa và nó gây ra những cái bệnh liên quan đến mắt. Một trong những cái điều mà chúng ta không có tránh được. Mọi người đều có thể được. Nhưng mà cho dù chúng ta không tránh được, mình vẫn có thể kéo dài cái thời gian ra để cho mình có cả một cái khoảng thời gian thoải mái. Mình đáng lý 50 tuổi, 60 tuổi mắt chúng ta vẫn tốt cho tới 65, 70. Đằng này nhiều khi mới có 50 mấy, 60 thôi. Mắt chúng ta đã bị cườm, mắt đã nhìn không thấy, đã bị mờ, đã bị khô chẳng hạn. Là mình sử dụng mắt nhiều mà chúng ta bổ dưỡng cho cặp mắt của chúng ta. Thì những người nào mà chúng ta làm việc nhiều mà chúng ta dùng đến mắt của chúng ta nhiều đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là mình cần phải bổ dưỡng cặp mắt của mình để giúp cho cặp mắt của mình nó giữ ở cái mức độ đó lâu hơn. Ta đi làm về mà thấy mắt mình đỏ, nó có vẻ mỏi chẳng hạn như vậy. Về rửa cái mặt, mắt nó cứ đỏ lên. Tuy rằng là chưa mỏi nhưng mà đã đỏ rồi, chảy nước mắt chẳng hạn. Người chúng ta đó, tự nhiên mình nhìn thấy mắt của mình đó, chúng ta chưa có già nhé, chúng ta còn trẻ. Mà mắt nó đã có những cái cảm giác như bị cộm, bị khó chịu, bị ngứa, bị đỏ mắt, bị chảy nước mắt và mắt hơi mờ mờ. Cho dù quý vị còn trẻ, hoặc là quý vị ở cái tuổi 50 chúng ta đã gặp tình trạng đó 40 mấy thôi, tôi khuyên quý vị sử dụng dược thảo Vision Tonic, tiếng Việt để là bổ mắt. Với cái từ là chúng ta dùng bổ dưỡng cặp mắt của mình để tránh đi những cái triệu chứng, những cái xin tầm, những người nào đang bị đỏ mắt, mắt bị đổ ghèn, chảy nước mắt chẳng hạn, ngứa mắt chẳng hạn. Quý vị có thể sử dụng Vision Tonic trong vòng chừng đó 1 tuần, 2 tuần thôi, những tình trạng này đỡ ngay. Chúng ta thấy nó đỡ rồi, chúng ta biết là cặp mắt của mình nó đã bị yếu. Nhờ có sự bổ dưỡng cái nó trả lại như vậy. Thì chúng ta keep go on, keep tonify, bồi bổ cặp mắt cho mình ở mức độ nào đó một thời gian. Rồi từ từ chúng ta ngưng, bởi vì mình không có bị những bệnh trạng liên quan tới mắt. Chúng ta ngưng không sao. Khi nào bắt đầu mình lại thấy mắt mình lại có chuyện, nó lại khó chịu, nó lại ngứa, nó lại đỏ, nó lại chảy nước mắt chẳng hạn như vậy, hoặc là nó bị cộm, hoặc là tầm nhìn của mình bắt đầu thấy có vẻ, đọc sách mà thấy có vẻ mờ mờ mắt, chúng ta có thể sử dụng ngay. đừng để cho đến cái lúc cái áp suất của mắt nó tăng lên, hoặc là chúng ta bị cườm ở trong mắt. Hai cái bệnh mà cườm mắt đó là áp suất mắt, là glaucoma, và một bệnh nữa nó gọi là cataract, tức là bệnh cườm mắt, một cái cườm khô, một cái cườm nước đó. Hai cái này người Việt chúng ta bị nhiều. Và cái bệnh áp suất mắt đó, cái áp suất từ trong mắt chúng ta nó tăng lên, nó đè vào trong những cái phần của cái màng mắt của chúng ta đó, hoặc là chung quanh cái tròng con mắt của chúng ta đó. Cái lý do mà khi mà cái nước ở trong mắt của chúng ta đó nó tăng lên là vì mình phải chấp nhận là vì chúng ta lớn tuổi. Cái rãnh nước ở trong nó bị khô, bị cứng lại rồi. Nước nó bị tắc, bị nghẽn. Trong mắt chúng ta nó tiết ra, nó đến cái chỗ đó nó bị nghẽn lại. Thì nước lại tiếp tục tiết ra nữa. Đến chỗ đó nghẽn, cái pressure nó tăng lên. Nó làm cho cái pressure mắt nó tăng lên. Thì lúc này là lúc mà cái pressure nó đè vào trong cái những cái màng mắt, nó làm tổn thương đến hệ thần kinh chẳng hạn như vậy. Nó làm cho độ nhìn của mình từ từ bị mờ, bị nhức đầu, bị choáng váng. Mắt bị nhức, bị đỏ lên. Lúc này chúng ta bị nặng rồi. Thường thường quý vị bị glaucoma như thế này đó, các bác sĩ làm kiếng đó sẽ đo mắt cho quý vị ở cái mức độ nào đó. Thường thường người Việt mình nó từ khoảng trình độ 12, 13 cho tới độ 17, 18 vẫn ok. Trên cái con số này, quý vị có thể coi chừng. Trên con số 18, 20 là quý vị có thể bị glaucoma rồi. Mà cái bệnh glaucoma này khó chữa. Các bác sĩ có thể phải dùng tia laser để bắn vào trong cái rãnh nước cho nó mềm ra, để cho nước nó thông. Thì cái pressure nó hạ xuống. Chính vì cái lý do đó, quý vị có thể sử dụng cái dược thảo Vision Tonic để giúp cho chữa trị những cái tình trạng mắt bắt đầu nó mờ, chẳng hạn nó bị đỏ, nó làm cho mình bị nhức đầu, nó làm cho độ nhìn của mình bị chậm lại. Chúng ta dùng Vision Tonic. Riêng về vấn đề mà glaucoma, tức là áp suất mắt cao, khi quý vị sử dụng cái Vision Tonic này, chúng ta để thêm vào cái ly nước mà mình uống, là quý vị vắt vào đó vài giọt chanh là đủ rồi, vài giọt thôi. Uống chung với lại 3 viên thuốc bổ mắt. Thì một thời gian nó sẽ làm cho cái tròng con mắt, cái rãnh trong mắt chúng ta mềm ra, và nước nó bắt đầu nó thông đi, thì tự động compressor nó hạ xuống và chúng ta chữa luôn được những cái tình trạng mắt bị mờ, bị nhức đầu, mắt bị đỏ, mắt bị chảy nước mắt chẳng hạn, bị ngứa chẳng hạn. Còn về vấn đề bệnh cườm mắt cũng là một trong những bệnh mà gây ra tình trạng làm cho chúng ta bị lòa, rồi tới tình trạng bị mù. Khi mà ánh sáng nó không đi qua được, cườm là một cái lớp dày lên ở ngoài võng mô của chúng ta. Cho nên ánh sáng nó không đi qua được thì chúng ta không nhìn được. Mà cái nguyên nhân nó cũng vẫn là do chúng ta lớn tuổi. Mà khi mình lớn tuổi thì sự suy thoái nó đến. Những cái chức năng mình nói chung là cả cơ thể, nhưng mà riêng về mắt đó, thì cái sự điều hòa năng lượng nó kém, dinh dưỡng, máu huyết nó kém, nó rối loạn. Những cái bắp thịt, sự co giãn, những cái tế bào xung quanh mắt nó bị cứng lại, nó không còn cái đặc tính gọi là đàn hồi nữa. Rồi những cái sự chuyển hóa, những cái đặc tính mà mình nói chung là trong cái chu kỳ biến đổi bình thường của những hóa chất, của những cái đặc tính hóa học trong cơ thể chúng ta, những cái chất tạo ra cơ thể của chúng ta, nó đang đi đến tình trạng suy thoái, lão hóa là cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng làm chúng ta bị cườm. Thế thì như tôi trình bày đó, đúng lý ra chúng ta 6-70 chúng ta có thể bị cườm, đằng này mới có 50 ngoài chúng ta đã bị rồi. Mình vẫn có thể sử dụng Vision Tonic để ngăn ngừa, kéo dài cái thời gian ra, làm chậm lại, làm hoãn lại cái tiến trình suy thoái mắt của chúng ta hàng chục năm bằng cách dinh dưỡng, bằng cách sử dụng Vision Tonic bổ mắt của văn phòng, thì mình vẫn tránh được cái tình trạng này như thường. Vâng, thưa anh Việt Thân.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và quý vị nào có những cái triệu chứng về yếu mắt mà có những câu hỏi thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi vào ngay bây giờ để gửi câu hỏi trực tiếp đến bác sĩ Nguyễn Văn Hiền, hoặc là quý vị có thể ghé qua những đại lý có bán thuốc dược thảo bổ mắt số 13 của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền để về nhà dùng thử, và quý vị có thể sẽ biết được kết quả của nó như thế nào. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với cái đề tài vừa rồi có liên quan đến mắt. Và Việt Tấn thấy là khi mà thời tiết thay đổi, hoặc là những người mà hay hút thuốc lá nhiều, nhất là người Á Châu của mình đó, thì họ thường thường cái lá phổi của họ bị yếu, và họ có nhiều cái căn bệnh như là bị ho, hoặc là bị xỉn, hoặc là có nhiều cái triệu chứng khác, hay cái bị đờm ở phổi, thở khò khè. Thì thưa bác sĩ, có phải là cái triệu chứng đó là cái triệu chứng của yếu phổi, hoặc là như thế nào, bác sĩ có thể cho quý khán giả biết được không ạ?
Nên Việt Tấn nói một chàng liên quan đến vấn đề phổi, liên quan đến những bệnh về ho, là liên quan đến cái sự mà chúng ta sử dụng thuốc lá chẳng hạn đó. Giống như là một bác sĩ cũng được training lâu lắm rồi. Thì thật sự ra đó, nếu mà như anh Việt Tấn vừa đặt câu hỏi đó, chúng ta nói về vấn đề ho, về xuyễn, về những cái sự tổn thương đến phổi của mình đó, chuyện đó nó xảy ra ngay xung quanh chúng ta hàng ngày. Còn về vấn đề thuốc lá thì có nhiều vị, cái này mình trả lời chung thôi, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết sau. Thuốc lá, tất cả mọi người chúng ta, những người nào cũng biết rằng là chúng ta hút thuốc lá nó có liên quan đến phổi, nó có thể làm cho phổi bị tổn thương, nó có thể làm cho phổi bị cancer, nó làm cho phổi bị đủ thứ những cái bệnh liên quan đến vấn đề hô hấp. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ đến phổi không chưa đủ. Bởi vì chúng ta nói đến phổi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là phổi nó thuộc hệ thống hô hấp. Và trong cái hệ thống hô hấp này, nó có nhiều cái cơ quan khác đi chung với nhau. Đó. Thì nó mới thành một cái hệ thống được. Còn nếu có một mình phổi không thì chưa đủ. Không khí không làm sao mà chạy thẳng vào phổi được. Phải nhờ cái hệ thống hô hấp thì không khí mới từ ngoài mới đưa vào trong phổi được. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái hệ thống hô hấp này nó có nhiều cái cơ phận, nhiều cái cơ quan, chẳng hạn như là mũi để hít không khí đưa vào, yết hầu, cổ họng, thanh quản, khí quản, phế quản, cuống phổi, rồi những cái hai cái lá phổi, rồi tới những cái phế nang nằm trong phổi của chúng ta. Tất cả những cái này nó thuộc về hệ thống hô hấp. Thì mình ngưng chỗ này một chút xíu. Quý vị hút thuốc lá, quý vị hút từ ngoài miệng đưa qua, không vào thanh quản thì đi qua khí quản, rồi vào tới phế quản, vào tới cuống phổi, vào tới phế nang, vào tới hai lá phổi của chúng ta. Quý vị thấy thuốc lá cái khói này đi vô như vậy, rồi chúng ta thở ra ngoài. Khi chúng ta thở ra ngoài như vậy á, ta hít một hơi thuốc lá trong một điếu thuốc lá, các nghiên cứu mà họ cho chúng ta biết đó, nó có vào khoảng gần 3.000 loại hóa chất nằm ở trong đó, gần 3.000 loại. Mà chúng ta hít đốt cháy những cái hóa chất đó, đốt cháy những cái tàn thuốc, những cái lá, những cái vỏ bọc ở ngoài là những cái giống như là giấy mỏng đó, nó thành ra carbon dioxide. Chúng ta hít những cái đó vào, trộn lẫn với nhau, đưa vào trong phổi chúng ta thở ra. Thì nhiều khi đó, lá phổi của chúng ta vẫn chưa bị tổn thương, nhưng mà những cái cơ phận, những cái cơ quan liên quan đến hệ thống hô hấp này đều bị tổn thương hết. Và có nhiều cái gây ra nhiều cái nguy hiểm khác cho những cái organ khác nữa. Và chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề đó sau. Cho nên khi mà chúng tôi nói chung lại là nguyên một cái hệ thống hô hấp thôi, từ hai lá phổi của chúng ta đến từ mũi, thanh quản, phí quản, phế quản, cuống phổi, rồi những cơ phận khác. Tất cả những cơ phận mà thuộc hệ thống hô hấp này vì bất cứ một lý do gì bị kích thích, bị tổn thương, tự nhiên liên quan đến bệnh ho. Quý vị sẽ thấy rằng là khi những cái cơ phận này bị tổn thương, bị kích thích là người bệnh nhân bị ho ngay. Thế thì cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng ho này là vì những cái organ của chúng ta đang có vấn đề, đang bị tổn thương. Do hai cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất mà chúng tôi gọi là ngoại cảm là bên ngoài. Nguyên nhân thứ hai là nội thương từ bên trong. Thì thường thường bên ngoài đó là do cái environment, do cái môi trường chúng ta sống. Phong hàn táo nhiệt mà y khoa Đông Phương dùng cái từ đó, nó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Phong là gió, hàn là lạnh, táo là khô, nhiệt là nóng. Tất cả những khí hậu này nó có thể đi vào cơ thể chúng ta qua hai vấn đề. Thứ nhất là qua đường hô hấp, tức là qua hệ thống hô hấp của chúng ta, qua mũi, qua một loạt các cái organ, các cái cơ quan mà tôi vừa đề cập đến. Vấn đề thứ hai là nó có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua cái lỗ chân lông của mình. Và từ đây nó làm cho, mình dùng cái từ là khí lực của phổi đó, nó làm cho bế tắc. Mà y khoa Đông Phương dùng cái từ là phế khí, có nghĩa là bị tắc nghẽn. Và nó gây ra những cái triệu chứng bắt đầu ngạt mũi, chảy mũi, hắt hơi, xì mũi, rồi bắt đầu ho. Chúng ta thấy cái tình trạng ho sẽ đến với người bệnh nhân dễ dàng như vậy. Có những người có thể bị những tình trạng không bị như vậy. Họ sống trong môi trường tốt, nhưng mà vì từ trong cơ thể của họ, họ có thể bị một cái bệnh trạng nào đó, ngay cả bệnh cảm, bệnh flu thường xuyên, rồi chữa rồi. Nó 2 tuần, 10 ngày nó đỡ rồi. Trong khi chữa như vậy, nó có những cơn ho. Bệnh ho cũng đã chữa rồi. Nó đỡ được tới 60-70%. Nhưng mà cái phần còn lại nó vẫn còn chút chút, nó cứ kéo dài ra, lâu dần trở thành kinh niên. Và lúc này là lúc mà chúng tôi gọi là phế tạng, phủ của phế, phổi, nằm trong cơ thể của người này có thể bị hen phun. bị suy yếu tùy theo cái tình trạng của mỗi người. Những cái triệu chứng bắt đầu xảy ra ho khan, ho không có đàm. Những người này hay bị tình trạng này. Nhiều khi một ngày buổi sáng ho 2-3 lần, chiều ho 2-3 lần thôi. Nó cứ khan khan, khó chịu, cứ ngứa cổ ho mà không có đàm. Rồi có những người tình trạng ho đàm ra nhiều, ho có tiếng, ho không có tiếng, ho có đàm, ho không có đàm, ho đêm nhiều hơn ngày, ho ngày nhiều hơn đêm. Có người ho cả ngày lẫn đêm, chừng nào khạc được đàm ra một tí thì mới đỡ, rồi lại 15 phút nửa tiếng sau ho tiếp. Chúng ta bị đến mức như vậy. Rồi có những người bắt đầu ho nhiều đến tình trạng gọi là bị sưng phổi, hết mà cử động mạnh cái thì ngực nó đau, khó thở. Cho nên nguyên về vấn đề ho không, chúng ta đã thấy nó đã có nhiều cái ho khác nhau đến như vậy. Thì cái tình trạng ho này mà nếu chúng ta không chữa khéo, tức là nếu cứ để kéo dài ra khoảng chừng độ sau 3 tuần, quý vị sẽ thấy ngay cái trước mắt chúng ta là các cháu bé dễ bị cảm, dễ bị ho lắm, dễ nghẹt mũi hoài. Mà sau 3 tuần mà các cháu vẫn còn bị tình trạng này thì bây giờ nó không còn ho nữa, bắt đầu nó chuyển sang xuyễn này. Mà người ta định nghĩa cái chữ xuyễn là cái tình trạng khó thở, nó gọi là difficult breathing, nó thuộc về phổi. Cho nên khi người bệnh nhân thường có những cơn khó thở, có những cái triệu chứng nó bị tắc nghẽn, có thể là một phần, một bộ phận nào đó trong khí quản của chúng ta, trong phế quản của chúng ta, hoặc là tắc nghẽn nguyên toàn bộ. Với cái hiện tượng mình nhìn thấy ngay, khó thở, ngộp thở, không thở được, hơi thở ngắn. Thì tùy theo từng cái tình trạng để mình thấy rằng là từ cái ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi ra, bắt đầu ho từng cơn, ho bồn chồn, rồi khó thở, phải thở gấp, lồng ngực căng, căng cứng ra, trong hơi thở bắt đầu có tiếng đàm, nó rít lên, kêu khò, khò khè. Và nếu mà thở cái kiểu này trong vòng chừng độ 5-7 phút thôi, người mệt lả ra ngay. Nguyên nhân từ vấn đề mà bị cảm, bị flu, bị hắt hơi, xì mũi, bị nghẹt, bị ho 3-4 tuần nó chuyển sang. Ngoài cái vấn đề đó ra, chúng ta có thể thấy rằng là những người bị bệnh suyễn đó, nó có thể do 2-3 nguyên nhân gây ra. Một cái đó là cũng lại do môi trường, mà chúng ta gọi là hen suyễn dị ứng bởi cái môi trường chúng ta sống. Một cái nữa cũng vẫn là do cơ thể chúng ta, tùy tạng trong cơ thể chúng ta nó bị suy yếu, cái này là do hen suyễn, chúng tôi gọi là hen suyễn nội tạng gây ra. Thì quý vị sẽ thấy rằng là nguyên cái vấn đề suyễn không thôi, nó cũng gây ra nhiều cái trắc trở và người bệnh nhân có thể chết vì không thở được. Cho nên các bác sĩ bây giờ đó, những người nào mà bị bệnh suyễn, các bác sĩ cho một cái ống để xịt, nó gọi là inhale exhale, khi mà không thở được, cái khí quản nó bị tắc nghẽn, một cái là xịt ngay vào miệng 2-3 hơi ngay ngập lại, để giống như nuốt xuống cái hơi đấy xuống. Nó làm nở cái khí quản ra cho không khí nó đi ngang qua được thì chúng ta dễ thở. Đây là những cái cách chữa mình gọi là emergency. Vội vàng chúng ta phải làm ngay còn không thở được. Thế thì cái vấn đề hen suyễn này đó, nếu mà nó do dị ứng gây ra, chúng ta sẽ thấy rằng là quanh năm suốt tháng, một năm bốn mùa thì mùa nào thực đó đều có dị ứng hết. Những loại bụi bặm trong nhà, bụi bặm cho chăn gối, lông thú chẳng hạn như vậy. Khí hậu lạnh, dọn dẹp nhà cửa, dơ bẩn, và chúng ta chỉ cần hít phải những cái mùi của nó thôi là hắt hơi, xì mũi, chảy nước mũi, ngạt mũi, rồi không thở được. Bước ra ngoài, chúng ta có thể dị ứng với lại các loại phấn, hoa, bông cỏ, những loại nấm, những loại cây, vỏ cây chẳng hạn như vậy. À, nó có thể làm mình ngứa mũi, viêm mũi, nghẹt mũi, nước mắt đỏ chảy ra, mà cái cơn suyễn nó lại tới. Chúng ta có thể dị ứng với ăn uống. Các loại mà mình dùng cái từ là hải sản chẳng hạn, đó tôm, cua, cá, một số các loại rau quả quý vị ăn vẫn có thể bị lên cơn suyễn. Một vài cái loại trứng chẳng hạn, chocolate quý vị ăn quý vị có thể bị lên cơn suyễn. Cho nên những người nào bị suyễn rồi đó, chúng ta phải tự ý, phải tự hiểu mình. Những người khác người ta cũng bị, nhưng mà người ta có thể bị dị ứng với những cái vấn đề khác. Còn mình cứ mỗi lần mà ăn, mình nói ví dụ như là ăn đồ biển chẳng hạn, cái tự nhiên cơn suyễn nó đến thì mình biết vậy mình kiêng. Hoặc là có những người ăn trứng bị cơn suyễn nó đến mình phải kiêng. Người ta ăn không sao, mình ăn mình bị thì mình phải kiêng. Đây là những cái mà mình gọi là hen suyễn, dị ứng với lại cái môi trường sống của chúng ta, xung quanh chúng ta. Còn những người mà bị hen suyễn vì cơ thể mình nói chung là nội tạng bị suy yếu, là cái này quý vị phải cẩn thận. Là vì nhiều khi chúng ta không bị suyễn, chúng ta ở cái tuổi 40-50 rất là khỏe mạnh. Bỗng nhiên, cơ thể của chúng ta hít phải những loại khói thuốc, những loại gia vị, hoặc là những cái mùi gì đó, những cái pollution do xe cộ, do nhà máy nó thải ra chẳng hạn như vậy, cái bị kích thích cái lên cơn suyễn là cái đó rất là mệt. Hoặc là chúng ta làm việc quá sức. Quý vị làm việc gắng sức quá, đây là cái trường hợp nó thường thường xảy ra cho những người bị bệnh suyễn đó. Cho nên khi mà những người bị bệnh suyễn, chúng tôi khuyên là không được làm mệt nhọc quá, cho dù quý vị làm bằng đầu óc hoặc là quý vị làm bằng tay chân của mình, quý vị làm mệt quá, cái phản xạ thần kinh phổi đó nó gây ra, nó làm thiếu lượng oxy đi vào trong máu, thì lúc này mà thiếu một cái là cơn suyễn nó lên. Cho nên mình phải nghỉ ngơi ở một cái mức độ cho nó có. Thì nói chung lại đó là chúng ta thấy rằng là suyễn, từ ho có thể gây ra tình trạng bị suyễn. Những người bị suyễn có thể do dị ứng bởi cái môi trường sống, có thể bị dị ứng bởi chính cơ thể của mình. Và ngay cả rất là nhiều phụ nữ chúng ta hay bị suyễn, lý do là vì cơ thể bị suy yếu. Phụ nữ bị suy yếu vào những cái thời kỳ mà kinh nguyệt đang có, phụ nữ bị suy yếu vào thời kỳ mang thai có thể bị suyễn, ngay cả vào thời kỳ mãn kinh vẫn có thể bị suyễn như thường. Và mọi cái mình gọi là mọi cái sự thay đổi, mọi cái biến động mà về tâm lý chẳng hạn như vậy, nó có thể làm tăng cái cơn suyễn trong cơ thể lên. Do cái tình trạng mà bây giờ ở đây người Hoa Kỳ gọi là stress. Chúng ta thấy stress nó làm tổn thương dữ dội. Tình cảm có vấn đề, âu lo cuộc sống, phiền não, gia đình, có chuyện. Cái bệnh nó đang nhẹ nó trở thành nặng ngay. Cho nên khi mà nói về vấn đề phổi, nói về vấn đề ho đó, thì chúng ta thấy rằng là nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái bệnh trạng này. Quý vị bị những cơn ho lạ, như tôi vừa mới trình bày, quý vị bị suyễn, chúng ta có thể sử dụng ngay dược thảo lưng tonic của văn phòng chai thuốc số 12 để chữa trị cái tình trạng này. Và liên quan đến bệnh suyễn, liên quan đến phổi, nó còn nhiều những cái vấn đề nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái bệnh chính của nó đó, nó có thể chúng ta nếu mà không biết có kịp thì giờ hay không, nhưng mà tuần sau mình sẽ đề cập đến những cái bệnh nó làm cho đường hô hấp của chúng ta bị suy yếu hoặc là tắc nghẽn do cái tiến trình mà y khoa gọi là COPD. Tình trạng này ở Hoa Kỳ đó rất là nhiều người bị. Mà cho dù quý vị đang bị ho, đang bị suyễn vì bất cứ lý do nào, chúng ta vẫn có thể sử dụng lưng tonic, tiếng Việt đây là bổ phổi. Sau này, tuần tới đây, chúng ta có thời giờ mình sẽ nói về những bệnh emphysema hoặc là chronic bronchitis, pneumonia, viêm phổi chẳng hạn, asthma, bệnh suyễn, nó gây ra như thế nào. Và cái dược thảo lưng tonic của chúng ta sẽ giúp cho người bệnh nhân chữa trị cái tình trạng bệnh này như thế nào nữa. À, vâng, thưa anh Việt Tân.
Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Quang Hiệp vừa rồi. Và quý vị có thể có thắc mắc nào về vấn đề sức khỏe hoặc là tham khảo về vấn đề dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiệp, quý vị cũng có thể gọi số 1-877-460-4646 để tham khảo về bệnh lý của quý vị cũng như dùng loại dược thảo nào. Và xin bác sĩ Nguyễn Quang Hiệp gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược thảo đời sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tấn và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.